Độc tôn tam giới, chương 1030, trùng kích tháp truyền thừa 1, góc truyện audio.com. Một khắc sau, Giang Trần đột nhiên cảm giác dưới chân lắc lư từng đợt. Hắn cúi đầu xuống xem lại phát hiện ra mình đứng ở trong tâm của một hình tròn. Mà bên ngoài lại phân tán, giống như tám cánh hoa phân tán vậy. Ngay lúc này, trong pho tượng tổ sư phía trước không ngờ lại xuất hiện một đạo âm thanh. Người truyền thừa, hoan nghênh ngươi tiến vào trong tháp truyền thừa. Ngươi có thể đi vào trong tháp truyền thừa chứng minh bất luận là thực lực ngộ tính hay là phúc duyên của ngươi đã đạt tới yêu cầu sơ bộ của đan tiêu cổ phái. Có thể kế thừa truyền thừa của đan tiêu cổ phái hay không thì phải nhìn biểu hiện kế tiếp của ngươi. Đây là tầng thứ nhất trong tháp truyền thừa, tầng trí tuệ. Trong tầng này, đĩa quay dưới chân ngươi sẽ chuyển động 3 lượt, mỗi một lần chuyển động sẽ xuất hiện một nan đề. 3 nan đề, nếu như ngươi trả lời được 1 thì sẽ có tư cách tiến vào trong tầng thứ 2. Nếu như ngươi trả lời 2, ngươi lại đạt được cơ hội tiến vào tầng thứ 3. Nếu như ngươi trả lời được cả 3 câu, chẳng những sẽ đạt được cơ hội tiến vào 2 tầng kia mà còn nhận được bảo vật truyền thừa của tầng này. Sau khi đạo thanh âm này vang lên, đĩa quay dưới chân Giang Trần bắt đầu chuyển động. Đột nhiên, trong đĩa quay kia có một đạo kim quang nhàn nhạt xuất hiện, bên trên bỗng nhiên xuất hiện một nan đề. Nhìn thấy nan đề này, Giang Trần không khỏi cười rộ lên. Nội dung của nan đề vậy mà không chút xa lạ gì, đây chính là tới từ những ghi chú trong tàng thư các, nói một cách chính xác, căn bản chính là nội dung ghi chép lại bên trong. Nan đề này không có bất kỳ quan hệ nào với trận pháp, cũng không có bất kỳ quan hệ nào với truyền thừa của đan tiêu cổ phái, nói trắng ra chỉ là một ít việc vặt trong sinh hoạt mà thôi. Nhưng mà dùng thần thức cường đại của Giang Trần, hơn nữa lại có trí nhớ đọc qua là không quên, cho nên đối với nan đề này tự nhiên không xa lạ gì, hắn dùng thần thức truyền âm, đem đáp án của mình rót vào trong một cánh. Ầm ầm, kim quang dần dần ảm đạm, nan đề bên trên cánh kia chậm rãi biến mất. Một đạo quang mang màu vàng hình cung trực tiếp bắn vào trong pho tượng tổ sư kia. Kim quang bắn vào trán pho tượng tổ sư, trên trán pho tượng tổ sư đột nhiên xuất hiện một khe hở, một con mắt đột nhiên mở ra. Sau đó đĩa quay dưới chân của Giang Trần lần nữa bắt đầu chuyển động. Nan đề thứ hai lại xuất hiện, nan đề lần này vẫn như cũ là trong tàng thư các. Chỉ là nội dung lúc này không phải là tới từ những ghi chú kia mà là tới từ những quyển sách trong tàng thư các. Nan đề lần này lại nói về những tản văn về trận pháp cùng với bản thân trận pháp không có quá nhiều quan hệ. Giang Trần chiếu theo trí nhớ của mình mà dùng thần thức truyền đáp án vào. Nan đề thứ hai cũng chậm rãi biến mất, đồng thời xuất hiện một đạo kim quang, lần nữa bắn về phía pho tượng tổ sư kia. Lần này lại bắn vào mắt trái pho tượng tổ sư, Giang Trần nhìn qua từng cảnh thần kỳ này, mơ hồ suy đoán ra mấy thứ gì đó. Đây là tầng trí tuệ, thứ khảo nghiệm chính là trí tuệ, lại không phải là võ lực. Trên thực tế Giang Trần lại biết ý nghĩa của cửa khảo nghiệm này. Nói trắng ra là khảo hạch xem người truyền thừa có thành ý hay không. Nếu như người truyền thừa không có thành ý, không có kiên nhẫn đọc hết những ghi chú cùng với sách vở trong tàng thư các mà trực tiếp xông trận mà nói, cho dù tiến vào trong tháp truyền thừa căn bản không có. Góc truyện audio.com, bất kỳ hy vọng nào đạt được truyền thừa trong tháp, nếu như người truyền thừa có thể tĩnh tâm lại, đọc toàn bộ những quyển sách và ghi chép kia xong, như vậy khảo nghiệm tầng thứ nhất này tự nhiên không có một chút độ khó nào. Nghĩ vậy, Giang Trần không khỏi cảm thấy thán phục đối với người thiết kế, sắp đặt tháp truyền thừa này. Đây thực sự là từng khâu một đan xen vào nhau. Kể cả tao ngộ trên tổ sư nhai, Giang Trần phát hiện ra, khảo hạch truyền thừa của đan tiêu cổ phái này quả thực là khác người. Nhất là khảo hạch cửa này, một khi là người đặt nặng tới hiệu quả và lợi ích sẽ không có một chút hứng thú nào với những cuốn sách và ghi chép kia trực tiếp xông tới trong trận, chỉ sợ cuối cùng nhất định sẽ không thu hoạch được gì. Một khi không thu hoạch được gì, rất có thể cả đời sẽ bị vây khốn tới chết trong tháp truyền thừa. Giang Trần ngoài sợ hãi thán phục ra cũng cảm thấy may mắn vô cùng. Nếu như không phải hắn cẩn thận đem những ghi chép và sách vở thư tịch trong tàng thư các đọc qua một lần, như vậy hiện tại chỉ có thể bó tay. Hơn nữa một khi tiến vào trong tháp truyền thừa tuyệt đối không thể quay trở lại tàng thư các tìm đáp án. Trong khi Giang Trần suy nghĩ thì đạo nan đề thứ ba lại xuất hiện. Vấn đề này thì càng tuyệt, trực tiếp hỏi Giang Trần, nếu như kế thừa truyền thừa của đan tiêu cổ phái, nếu như xuất hiện ngoại địch bên ngoài xâm lấn, với tư cách là người nhận được truyền thừa, người dứt khoát nghênh chiến hay là bo bo giữ mình, kéo dài hương khói của đan tiêu cổ phái? Vấn đề này quả thực đã làm khó Giang Trần. Theo như lẽ thường mà nói, thường thường việc kéo dài hương khói của tông môn mới là việc quan trọng. Thế nhưng mà đan tiêu cổ phái này li ai khác, bọn họ cùng với địch nhân từ bên ngoài tới giao chiến, thà rằng dùng lực cả tông môn cũng phải liều chết chiến đấu. Loại tinh thần thấy chết không sờn này không phải là thứ mà tông môn bình thường có thể so sánh. Nhất là từng dãy mộ vô biên vô hạn chôn cất y phục và di vật kia, lực trùng kích đối với tâm tình của Giang Trần vô cùng lớn. Giang Trần nghĩ một lát, hắn cảm thấy, nếu như Đan Tiêu cổ phái là loại người tình nguyện giữ gìn hương khói mà nói, tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy mà sẽ thỏa hiệp với địch nhân. Thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành, đây là khí chất của Đan Tiêu cổ phái. Nghĩ tới đây Giang Trần dường như đã có đáp án hắn chọn không ngờ lại là dứt khoát ứng chiến. Quả nhiên đáp án này lại là chính xác, một đạo kim quang xuất hiện, lần nữa bắn vào mắt phải của pho tượng tổ sư kia. Ba đạo kim quang bắn vào, pho tượng tổ sư giờ phút này giống như bỗng nhiên sống lại vậy. Một đạo thanh âm lần nữa truyền ra, người truyền thừa chúc mừng ngươi thông qua khảo hạch tầng thứ nhất, ngươi chẳng những đạt được cơ hội tiến vào tầng thứ hai và tầng thứ ba mà còn đạt được truyền thừa từ tầng trí tuệ. Thanh âm vừa dứt, đĩa tròn dưới chân Giang Trần đột nhiên dừng lại, một cái hộp từ trong bóng tối chậm rãi bay tới dưới chân Giang Trần. Trong hộp chỉ có một quyển sách ghi bách trận kỳ yếu. Quyển sách này hiển nhiên là cơ hồ tất cả quy tắc chung và pháp môn bày trận của tất cả trận pháp của Đan Tiêu cổ phái. Giang Trần tự nhiên sẽ không khách khí mà thu quyển sách này lại. Kiếp trước tuy rằng Giang Trần cũng nghiên cứu trận pháp thế nhưng cuối cùng còn xa không có nắm chắc. Góc truyện audio.com Bằng đan đạo, trận pháp nhất đạo tuy rằng hắn cũng biết không ít thế nhưng lại thiếu một đồ vật mang tính hệ thống, bách trận kỳ yếu này ngược lại có thể trợ giúp được hắn trong phạm vi nhất định. Cách chương